Bất hủ phàm nhân, chương 1029, thiên địa lô, góc truyện audio.com, tốt, vậy kinh huynh liền đi theo ta phía sau. Mạc Vô Kỵ nói xong, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía lỗ đen trong hư không. Kinh Tân Giác nửa điểm cũng không có rớt lại phía sau, đi theo Mạc Vô Kỵ cũng vọt vào vũ trụ bích. Vũ trụ bích Mạc Vô Kỵ từng tiến vào một lần, hắn biết đây là một cái hữu hình đường hầm hư không, trong đó rộng rãi vô biên. Sau khi tiến vào càng là có một loại cường đại vòng xoáy lực đẩy đem hắn đẩy đi ra. Lúc trước hắn bò tính cao, kết quả vẫn là bị vũ trụ bích đẩy đi ra. Mạc Vô Kỵ là lần thứ hai đi vào vũ trụ bích, quả nhiên cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm có chút khác biệt. Đầu tiên là trong vũ trụ bích cấp thấp thần linh thảo cùng thanh tinh số lượng giảm bớt, thậm chí không có năm đó một phần vạn nhiều. Thứ yếu nơi này lực đẩy giảm bớt, đừng bảo là hắn hiện tại là thiên thần tầng 2, coi như hắn hay là một cái đại la tiên, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm đi ngược dòng nước. Nơi này vòng xoáy lực đẩy, đối với Mạc Vô Kỵ cùng Kinh Tân Giác tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Mạc Vô Kỵ cùng Kinh Tân Giác thật giống như tại trong hư không bình thường gấp độn đồng dạng, hai người đều là cực kỳ cấp tốc. Nhưng vũ trụ bích này thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng, Mạc Vô Kỵ cùng Kinh Tân Giác ở trong đó gấp độn mấy ngày, thần niệm vẫn là không cảm giác được bất luận cái gì giới hạn. Thời điểm ban sơ, Mạc Vô Kỵ còn có chút nóng lòng, sau 10 ngày, Mạc Vô Kỵ bình phục chính mình lo lắng tâm tình cùng Kinh Tân Giác lên tiếng chào về sau thi triển phong độn thuật trực tiếp ở trong đường hầm phong di. Trông thấy Mạc Vô Kỵ thế mà còn có thể tăng thêm tốc độ, Kinh Tân Giác hai mắt tỏa sáng, đồng dạng cầm ra một viên phù lục kích phát, sau đó thân hình gấp độn, thế mà không thể so với Mạc Vô Kỵ chậm bao nhiêu. Lại là 10 ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ hai mắt tỏa sáng, thân thể của hắn từ trong từng đạo thần linh khí vòng xoáy vọt ra. Vừa rơi xuống trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn lần nữa về tới thần lục hoặc là thần vực. Nơi này thiên địa quy tắc tuyệt đối không phải cấp thấp vị diện. Vũ trụ bích này quả nhiên rất là thần kỳ, cũng không biết là ai bố trí. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp nhìn chính mình đi ra phương vị, hắn liền bị một cái cự đại đan lô sợ ngây người. Đan lô này khoảng chừng 10 vạn trượng cao, càng là có mấy vạn hơn trượng rộng. Phía dưới ba chân, hai tai thật giống như hai đầu uốn lượn sông lớn. Mạc Vô Kỵ cảm giác mình đứng tại dưới cự vô phách đan lô này, thật giống như một con kiến. Nếu như không phải hắn còn có thần niệm, hắn căn bản là không nhìn thấy đan lô toàn bộ hình dạng. Tại đan lô bên ngoài khắc lấy 16 cái phong cách cổ xưa tang thương chữ cổ, thiên địa làm lô, tạo hóa làm công. Âm dương làm than, vạn vật đều là đồng. Những chữ này nói là khắc lên, còn không bằng nói là cùng đan lô bẩm sinh, căn bản cũng không có nửa phần khắc họa vết tích, cùng đan lô hoàn toàn là hình thành một thể. Đây là thiên địa lô, Kinh Tân Giác rung động thanh âm vang lên, hắn rơi vào Mạc Vô Kỵ bên người. Cái gì là thiên địa lô? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Đang hỏi chuyện đồng thời, hắn đã minh bạch vì cái gì vũ trụ bích lại không ngừng có các loại cấp thấp thần linh thảo bị ném xuống. Bởi vì tại thiên địa lô bên ngoài có vài chục khối diện tích cực kỳ rộng lớn thần linh thảo dược viên, những thần linh thảo dược viên này bố trí có các loại pháp trận qua. Góc truyện audio.com, một đoạn thời gian, thần linh thảo trong những thần linh thảo dược viên này liền tự động bị pháp trận cuốn đi, đưa vào trong thiên địa lô này, mà một chút cặn bã bị thiên địa lô ném ra bên ngoài. Về phần những cặn bã ném ra ngoài kia, một dạng bị đưa vào một cái trận văn thông đạo. Trận văn thông đạo này, chính là thông hướng thiên ngoại thiên hành lang thông đạo. Mạc Vô Kỵ cùng Kinh Tân Giác vừa rồi chính là từ nơi này xông lên. Rất hiển nhiên, nơi này có thể lên đến, căn bản là không thể đi xuống. Bởi vì vừa lên đến về sau, liền không còn cách nào cảm ứng được vũ trụ bích thông đạo. Còn những thanh tinh bã vụn kia, xem bộ dáng là chung quanh thần tinh bị thiên địa lô hấp thu đại lượng quy tắc cùng thần linh khí đằng sau vứt. Để Mạc Vô Kỵ hơi có vẻ tiếc nuối là chung quanh trong những thần linh thảo dược viên kia thần linh thảo chỉ còn lại có một chút cấp thấp không thể lại thấp cấp, tốt một chút chính là nửa cây đều nhìn không thấy. Không nghĩ tới ta thế mà nhìn thấy trong truyền thuyết thiên địa lô, thật sự là đại khí vận, đại khí vận. Kinh Tân Giác hoàn toàn đắm chìm đến trong kinh hỉ khi trông thấy thiên địa lô, không có chú ý Mạc Vô Kỵ trả lời. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ngang ra ngoài, nơi này căn bản cũng không có bất luận bóng người nào. Một cái cự đại đan trì rỗng tuếch, bên trong không có cái gì. Cảm nhận được trong đan trì này còn có nồng đậm tinh khiết đan dược hương vị, Mạc Vô Kỵ bước vào trong đan trì, thần niệm cẩn thận tìm tòi một lần, một hồi lâu hắn mới từ đan trì cạnh góc chỗ chụp ra một khối nhỏ đan dược tàn phiến. Đây là thiên địa lô luyện chế thiên địa quy tắc nguyên đan, lớn như vậy một ao, lớn như vậy một ao. Kinh Tân Giác cũng nhảy vào đan trì này, hắn vẻn vẹn nói nửa câu, liền không ngừng tự lẩm bẩm, lớn như vậy một ao. Cái gì lớn như vậy một ao? Mạc Vô Kỵ có chút khó chịu nói ra, gia hỏa này nói chuyện thật giống như dê rừng đi ị đồng dạng, một viên một viên. Kình Tần Giác lấy lại tinh thần, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem Mạc Vô Kỵ nói ra, Vô Kỵ, nơi này lớn như vậy một ao thiên địa quy tắc nguyên đan, thế mà đều bị những tên khốn kiếp tới trước kia cầm đi, một viên cũng không lưu lại cho Kinh gia. Gặp Mạc Vô Kỵ nhìn xem chính mình, Kình Tần Giác cố kiềm nén lại nội tâm thất lạc cùng đối với người lấy đi những thiên địa quy tắc nguyên đan này hâm mộ giải thích nói, thiên địa quy tắc nguyên đan chỉ có thiên địa lô mới có thể luyện chế ra đến, loại đan dược này là tụ tập vô cùng vô tận thần linh thảo, những thần linh thảo này đủ loại đều có cao cấp cấp thấp. Người trông thấy chung quanh thần linh thảo dược viên đi. Những thần linh thảo này bị thiên địa lô cuốn đi, sau đó dung hợp thiên địa quy tắc dùng tinh khiết nhất thiên địa thần linh khí dung hợp lại cùng nhau luyện chế mà tới. Chúng ta trước đó ở trong vũ trụ bích nhìn thấy tiên tinh mảnh vỡ, đó cũng không phải chân chính tiên tinh mảnh vỡ, mà là thiên địa lô luyện chế ra đến thiên địa quy tắc đan về sau, đem một chút mang theo tạp chất cùng không hoàn chỉnh quy tắc thần linh khí ngưng tụ vứt. Thiên địa lô, là duy nhất có thể lấy hòa tan hết thảy quy tắc đan lô a. Nghe được Kinh Tân Giác lời nói, Mạc Vô Kỵ mới biết được bọn hắn trước đó tranh đoạt thanh tinh căn bản chính là thiên địa lô luyện đan sau cặn bã. Có thể tưởng tượng các loại đẳng cấp linh thảo bị ném vứt bỏ kia đối với thiên địa lô tới nói giống nhau là cặn. Cốc truyện audio chấm cơm, bã, Mạc Vô Kỵ cầm trong tay đan dược mảnh vỡ để vào trong miệng, cực kỳ rõ ràng thiên địa quy tắc trong nháy mắt liền bị Mạc Vô Kỵ nhào bắt được, vẻn vẹn một chút xíu đan dược cặn bã, liền để Mạc Vô Kỵ cảm nhận được tu vi của mình vững chắc một chút. Quả nhiên là đồ tốt, nhìn trước mắt ao không này, Mạc Vô Kỵ có thể tưởng tượng đạt được gia hỏa lấy đi những thiên địa quy tắc đan này kia là cỡ nào may mắn. Thần vương với hắn mà nói tuyệt đối không phải trọng điểm, trong đan trì này đan dược để cho người ta siêu việt hợp thần cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nơi này dược viên thần linh thảo bị thiên địa lô cuốn đi về sau, bởi vì có thần linh mạch qua một đoạn thời gian, lại sẽ xảy ra mọc ra. Bất quá theo thời gian chuyển rời, những thần linh thảo này đẳng cấp cũng càng ngày càng thấp mà thôi. Những tên khốn kiếp lấy đi thiên địa quy tắc nguyên đan kia, khẳng định là đem đan trì đáy ao tốt nhất thiên địa quy tắc nguyên đan đều cướp đi, bọn hắn tiền đồ vô lượng a. Nghe được Kinh Tân Giác lời nói, Mạc Vô Kỵ không khỏi lo lắng lên Sầm Thư Âm tới. Sầm Thư Âm cũng tới đến nơi này, nàng trông thấy loại này quy tắc đan tuyệt đối sẽ cướp đoạt. Thực lực của nàng còn rất thấp, nếu như vô tình gặp hắn cường giả, nàng liền nguy hiểm. Không có cảm nhận được Mạc Vô Kỵ lo lắng, Kinh Tân Giác tiếp tục nói, những tên khốn kiếp này đem thiên địa quy tắc đan cầm đi thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả nơi này thần linh mạch cũng toàn bộ rút đi, thật sự là quá độc ác, ngay cả một ngụm canh cũng không cho chúng ta những kẻ đến sau này. Kinh Tân Giác tức giận bất bình sau khi nói xong, đưa tay đem trên người quy tắc phù trừ đi. Vô luận như thế nào, hắn vẫn có một ít may mắn, cuối cùng là về tới thần giới. Vì sao thiên địa lô này còn ở nơi này? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ chỉ vào thiên địa lô to lớn kia hỏi. Kình Tân Giác hừ một tiếng, cái này cũng muốn bọn hắn có bản lĩnh lấy đi mới được. Thiên địa lô chữ vật giới chỉ căn bản là không giả bộ được, chính là tiên thiên bảo vật cũng vô pháp bao lấy thiên địa lô, đây là thiên sinh địa trưởng đồ vật. Ngươi nhìn thiên địa lô này mới mười mấy cao vạn trượng đi, kỳ thật thiên địa lô một khi hoàn toàn mở rộng ra chính là một cái hồng hoang vũ trụ. Đây chỉ là thiên địa lô mini hình thái mà thôi. Trước đó ta vẫn cho là thiên địa lô truyền thuyết là giả, không nghĩ tới ta hôm nay thật đúng là nhìn thấy thiên địa lô. Đáng tiếc ta không cách nào tiến vào thiên địa lô, bằng không mà nói ta khẳng định phải vào xem. Ta khẳng định nơi này là có người bố trí, người kia cũng là thu không đi thiên địa lô, ngay ở chỗ này bố trí loại tình cảnh này. Không biết gia hỏa bố trí kia có phải hay không tuổi thọ đã đến, đi luân hồi. Mạc Vô Kỵ hoài nghi mình dùng chữ thần lạc thần niệm là có thể tiến vào thiên địa lô. Bất quá hắn không có đi lên, mà là không ngừng ném ra một chút trận kỳ, sau đó còn tại hư không khắc họa một chút na di trận văn. Chờ một chút, chờ chút, trông thấy Mạc Vô Kỵ động tác, Kinh Tân Giác tranh thủ thời gian ngăn cản nói ra, ngươi cũng không phải là muốn thu đi thiên địa lô à. Mạc Vô Kỵ nhìn xem Kinh Tân Giác, thiên địa lô này ngươi không thu ta tự nhiên muốn lấy đi, chẳng lẽ thiên địa quy tắc nguyên đan bị người cầm đi, thiên địa lô này ta còn muốn lưu cho người khác. Ngươi tốt bụng ta nhưng không có hảo tâm như vậy. Kinh Tân Giác phi phi hai tiếng nói ra, ta hảo tâm cái rắm, ta là cốc truyện audio chấm cơm, thu không đi có thể thu đi, ta sẽ cùng ngươi nói nhảm, ta sớm đã đem cái lò này lấy đi. Người khác cũng không phải không thu, một dạng chính là thu không đi. Như thế thì tốt hơn, ta thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện vẫn là không ngừng ném ra trận kỳ. Kinh Tân Giác im lặng nói ra, Vô Kỵ, đừng làm không có ích lợi gì sự tình, ta biết ngươi trận đạo rất mạnh. nhưng liền xem như ngươi di động thiên địa lô thì như thế nào? Thiên địa lô loại vật này là tạo hóa chí bảo, tiên thiên bảo vật ở trước mặt nó cũng là cặn bã. Ngươi di động thiên địa lô có thể thu đi sao? Mạc Vô Kỵ không có để ý Kinh Tân Giác, hắn cũng không biết hắn có thể hay không dùng phàm nhân giới đựng đi thiên địa lô. Không thử một chút hắn làm thế nào biết, hiện tại hắn phàm nhân giới đối ứng hắn tự thân đạo tắc các loại quy tắc đầy đủ. Mặc dù đẳng cấp thấp một chút lại là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế giới. Muốn nói lúc trước bất hủ giới, hắn thật đúng là không có nắm chắc lấy đi thiên địa lô. Hai ngày sau, Mạc Vô Kỵ na di trận bố trí tốt, không gian trận văn khắc họa một đống lớn, lúc này mới ném ra chủ điều khiển trận kỳ, trong tay không ngừng đánh lấy thủ quyết. Từng đợt thanh âm oanh minh truyền đến, Kinh Tân Giác khiếp sợ nhìn xem thiên địa lô cự vô phách kia bắt đầu lắc lư. Cách chương.